chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Galati chương 3, câu 15 đến câu 29 qua đề tài Thừa kế theo lời hứa. Thừa kế hay hưởng gia tài của cha mẹ ông bà để lại là một kinh nghiệm khá phổ biến trong nhiều dân tộc trên thế giới. Là người Việt Nam sống trong một đất nước nghèo, lại vướng vào cuộc chiến tranh tương tàn quá lâu dài, cho nên trong hầu hết các gia đình Việt Nam, cha mẹ qua đời thường không có gì để lại cho con cháu. Tuy nhiên là Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh cho biết mỗi chúng ta đều được chọn để trở thành người thừa kế gia tài theo lời Chúa hứa cho Abraham là người có lòng tin. Tuy nhiên trong thực tế, một số Cơ Đốc nhân không quan tâm mấy đối với gia tài vô giá Chúa dành sẵn cho mình trên thiên đàng, và thái độ thiếu quan tâm này ảnh hưởng tiêu cực cho phẩm chất cuộc sống trên trần gian, khiến ngọn đèn cuộc đời của chúng ta lu mờ, cuộc sống thiếu vắng bình an, thiếu vui thỏa, rồi để lại những di sản đức tin èo uột cho dòng dõi nối tiếp. Qua thư Galati chương 3 câu 15 đến câu 29, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc được thừa kế cơ nghiệp Chúa ban theo nguyên tắc lời hứa cho Abraham. Trong phần đầu thư Galati chương 3, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đến yếu tố đức tin là điều mọi người đều có và ai cũng có thể vận dụng. Và đó cũng là yếu tố khiến chúng ta được phước chung với Abraham, như ghi trong Galati chương 3 câu 9. Ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Vấn đề của tín hữu Galati là họ muốn được phước với Abraham là tổ phụ họ, nhưng họ lại muốn đi con đường riêng, đi theo phương cách khác. Họ dựa vào việc tuân giữ giới luật thay vì vận dụng đức tin dựa vào lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời. Họ tuân giữ giới luật của Đức Chúa Trời mà lại không biết Đức Chúa Trời, cho nên họ đã không thấy mình thảm bại. Họ tưởng Đức Chúa Trời cũng như họ, cho nên khi họ giữ giới luật của Chúa thì họ giữ một cách sơ sài, qua quýt, cho có hình thức bề ngoài, tưởng như vậy là được rồi. Và Đức Chúa Trời vẫn chấp nhận. Nhưng họ không biết rằng, không ngờ rằng Đức Chúa Trời không như con người, vì Ngài thấu rõ ý tưởng và cả những động cơ bất xứng thầm kín trong lòng. Đức Chúa Trời không đánh giá dựa vào hình thức bên ngoài, nhưng dựa vào động cơ bên trong. Động cơ vị kỷ giả hình bên trong thì hình thức giữ đạo bên ngoài có vẻ hay ho đến đâu cũng bị Ngài loại bỏ. Mặt khác, tín hữu Galati cũng không biết rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đối với giới luật của Ngài là tiêu chuẩn tuyệt đối. Nếu họ không giữ được trọn vẹn 100% thì cũng bị loại trừ vì không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, sứ đồ Phaolô đã viết trong Roma chương 1 câu 23 rằng mọi người đều phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn thiên định. Như vậy, con đường hưởng phước của Đức Chúa Trời bằng việc dùng nỗ lực cá nhân để tuân giữ giới luật là những ngõ cụt thảm hại, vì vừa thiếu sót, vừa không đạt tiêu chuẩn. Con đường đúng phải là con đường đức tin như Abraham đặt trọn lòng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, vì lời hứa của Đức Chúa Trời bền vững, không thay đổi. Cũng vậy, những lời cảnh cáo hay răn đe của Đức Chúa Trời không phải là những lời gió thoảng, nhưng như đinh đóng cột và sẽ thành nghiệm trong thời điểm của Ngài. Chúng ta có thể dùng một giới răn tiêu biểu trong thập giới để thấy việc tuân giữ giới răn bằng ý chí và nỗ lực cá nhân không dễ cũng không đơn giản. Trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 4 đến câu 6, ghi giới răn thứ hai trong thập giới, qua đó Chúa cấm tuyển dân làm hình tượng và thờ hình tượng, kèm theo những lời cảnh cáo và lời hứa rất nghiêm. Ngày nay, chúng ta đang phải sống trong một thế giới ngập ngụa hình tượng, thiên hình vạn trạng, mà không chỉ là hình tượng thấy bằng mắt, bằng đất, bằng đá, bằng vàng, bằng ngọc, nhưng còn là những hình tượng vô hình trong tâm trí của lòng tham dục. Những gì chúng ta yêu thích, mong ước, quý trọng hơn sự thờ phượng Chúa thì đều là hình tượng. Khi một người không dành ưu tiên cho Chúa, như bỏ thờ phượng Chúa để làm bất cứ việc gì khác, thì những việc gì khác đó là hình tượng. Khi suy nghĩ hay đam mê một điều gì hơn nghĩ đến Chúa, đến nỗi sao lãng hoặc bỏ qua việc suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện với Chúa, thì những điều chúng ta say mê hơn Chúa đó chính là hình tượng. Chúa muốn chúng ta sống vui thỏa trong gia đình, trong hội thánh và trong xã hội, vui hưởng mọi phước lành, vật chất và tinh thần do Chúa ban với lòng biết ơn, với lòng cảm tạ Chúa, và sống trong các nguyên tắc công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa. Nhưng nếu khi Chúa và lời Chúa bị lãng quên hay bị loại bỏ ra khỏi tâm trí và tâm hồn chúng ta, thì đây là tình trạng nguy hiểm cho mối tương giao thiêng liêng với Chúa. Chúng ta cần nghe lại giới răn cấm thờ hình tượng như sau, với lời hứa và lời răn đe rất nghiêm. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến 1000 đời cho những người yêu mến ta và giữ các giới răn ta. Đó là Suất Ai Cập chương 20, câu 4 đến câu 6. Đọc lại lịch sử Israel trong Cựu Ước, nhất là lịch sử các vua, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã thi hành án lệnh của Ngài một cách nhãn tiền cho những ông vua từ bỏ Đức Chúa Trời để đi thờ hình tượng tà thần. Nhìn gần hơn vào lịch sử hội thánh, chúng ta cũng có thể thấy những trường hợp bi thảm này để được cảnh tỉnh và giữ mình trong đời sống tin kính Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu chân lý nổi bật trong Galati chương 3 được sứ đồ Phaolô biện giải, đó là thừa kế theo lời hứa, hay nói rõ hơn, đó là thừa kế sự cứu rỗi do Đức Chúa Trời hứa ban cho con cái Ngài. Hai khái niệm cần tìm hiểu cặn kẽ, thứ nhất là thừa kế và thứ hai là lời hứa hay di chúc của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin quý ông bà anh chị em mở Kinh Thánh phần Tân Ước trong Galati chương 3, câu 15 đến câu 29 để theo dõi khi nghe đọc. Thưa anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng, khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai được phép xóa đi hay thêm bớt điều gì. Các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Chúa cứu thế. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không thể bị bỏ đi bởi giới luật, là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi giới luật thì không bởi lời hứa nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm pháp cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người lời hứa đã hứa cho. Giới luật được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Và người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy, vì nếu đã ban cho một giới luật có thể làm cho sống, thì sự công chính chắc bởi giới luật mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của giới luật mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, giới luật đã như thầy giáo để dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được kể là công chính. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa, vì anh em bởi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em thầy đều chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế, đều mặc lấy Chúa Cứu Thế vậy. Tại đây, không còn chia ra người Do Thái hoặc người Hy Lạp, không còn nô lệ hoặc tự do, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Chúa Cứu Thế, thì anh em là dòng dõi Abraham, là người thừa kế theo lời hứa. Đó là Galati chương 3, câu 15 đến câu 29. Lập luận của sứ đồ Phao-lô trong Galati chương 3 rất chặt chẽ và cũng rất xúc tích, không thể chỉ đọc lướt qua mà có thể hiểu thấu đáo. Hơn nữa, để có thể theo dõi lập luận ông trình bày, cần phải có hiểu biết và cảm nhận về giới răn cũng như về lời hứa của Chúa như những người Do Thái thời Phao-lô. Nhưng hôm nay, chúng ta sống trong một thời đại khác và trong những nền văn hóa hoàn toàn khác, cho nên nếu thấy khó hiểu lập luận của Phao-lô cũng là điều tự nhiên. Vì thế chúng ta cần có Đức Thánh Linh soi sáng và khai mở tâm trí. Chúng ta sẽ thấy những chân lý trong lời Chúa sáng lên, đồng thời tỏa ra năng lực giúp chúng ta có thể tuân giữ và tiếp nhận. Đây cũng là điều sứ đồ Phao-lô gay gắt viết cho tín hữu Galati ở trong Galati chương 3 câu 2 đến câu 4, chất vấn họ tại sao không nhờ cậy Đức Thánh Linh mà lại dựa vào sức riêng. Bây giờ trước hết chúng ta nói về việc thừa kế. Theo nghĩa thông thường, thừa kế là nhận và hưởng gia tài cha mẹ, ông bà để lại, nghĩa là được cho không. Di sản chúng ta thừa hưởng không do công sức chúng ta tạo ra, mà được cho không dựa trên lời hứa của cha mẹ ghi trong di chúc. Điều kiện để nhận di sản đó là chúng ta phải là con, chúng ta phải trở thành con cái của Đức Chúa Trời mới có thể nhận di sản Đức Chúa Trời ban cho. Người Do Thái rất hãnh diện là con cháu Abraham theo truyền thống và nghĩ rằng, tin rằng, chỉ có họ mới được hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói về dòng dõi theo huyết thống, mà nói về dòng dõi theo đức tin. Vì vậy, chúng ta là những người có đức tin giống như đức tin của Abraham. Chúng ta là những người được thừa kế phước lành của sự cứu rỗi. Chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời bằng cách nào? Không do công đức, không do tuân giữ giới luật, nhưng chỉ do đặt lòng tin nơi con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đó là điều sứ đồ Phao-lô viết trong câu 26 và câu 29. Vì anh em bởi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu nên hết thảy là con trai của Đức Chúa Trời. Câu 29. Lại nếu anh em thuộc về Chúa Cứu Thế, thì anh em là dòng dõi Abraham, là người thừa kế theo lời hứa. Trong câu 16, ông biện giải như sau. Các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Chúa Cứu Thế. Vì vậy, cho đến khi Chúa Cứu Thế đến, thì lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham được thành tựu. Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi Abraham đã trở thành nguồn cứu rỗi và nguồn phước cho muôn dân. Điều kiện Đức Chúa Trời quy định để hưởng cơ nghiệp cứu rỗi là gì? Chỉ là đức tin, không do công đức. Nghĩa là chúng ta được thừa hưởng cả một gia tài cứu rỗi muôn đời viên mãn trên trời mà không cần làm bất cứ điều gì, chỉ tin mà thôi. Vì khi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta ở vào địa vị có đầy đủ điều kiện để hưởng cơ nghiệp cứu rỗi trên trời. Chúng ta nghe lại câu 26 và câu 29. Vì anh em bởi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Câu 29. Lại nếu anh em thuộc về Chúa Cứu Thế, thì anh em là dòng dõi Abraham, là người thừa kế theo lời hứa. Có một câu chuyện về người cha để lại gia tài cho con. Câu chuyện đó có tựa đề Người làm vườn và bức chân dung. Hai cha con một đại phú gia rất yêu thích sưu tầm tranh, đặc biệt là những bức danh họa hiếm quý. Sau nhiều năm, bộ sưu tập của hai cha con có rất nhiều tác phẩm của các nhà danh họa từ Picasso đến Raphael. Họ thường dành nhiều thời giờ cùng xem tranh và bình tranh với nhau vô cùng tương đắc. Nhưng rồi cuộc chiến vùng Đông Nam Á leo thang, người con phải nhập ngũ và được đưa sang chiến trường Việt Nam. Anh rất can đảm, chiến đấu rất anh dũng và đã tử thương trong một trường hợp giải cứu đồng đội. Người cha được tin con tử trận rất buồn, thương khóc con nhiều tháng trường. Một ngày kia, có một thanh niên đến gõ cửa, tay cầm một cái hộp lớn. Người cha ra tiếp. Chàng thanh niên cho biết anh là bạn đồng ngũ của con ông. Trong một trận đánh, anh bị thương, được con ông dìu về chỗ an toàn. Nhưng ngay lúc đó, con ông bị trúng đạn và chết, không kịp chối chăn. Anh kể lại rằng lúc sống, con ông thường nói về ông và về lòng yêu thích tranh của ông. Vì vậy, anh vẽ bức chân dung này của bạn, đem đến cho ông, bày tỏ lòng nhớ ơn cứu tử. Người thanh niên trao bức chân dung cho người cha. Cầm bức tranh trong tay, ông rất ngạc nhiên thấy bạn con mình đã diễn tả xuất sắc những nét đặc thù trong gương mặt con ông. Ông hết lời cảm ơn và xin gửi lại một số tiền lớn, nhưng người thanh niên nhất định không chịu nhận, bảo rằng đây là quà tặng để nhớ ơn người đã cứu anh thoát chết. Người cha treo bức tranh trong phòng khách và mỗi khi có người đến thăm phòng trưng bày tranh, ông luôn luôn giới thiệu bức chân dung con trai trước khi đưa khách đi xem các bức danh họa khác. Sau một thời gian, người cha cũng lâm bệnh và qua đời. Viên quản lý làm theo di chúc tổ chức một cuộc bán đấu giá bộ sưu tập tranh nổi tiếng của người quá cố. Rất đông các nhân vật tiếng tăm trong giới sưu tập tranh có mặt. Sau lời giới thiệu ngắn, người điều khiển cuộc đấu giá tuyên bố khai mạc với bức chân dung con trai người quá cố. Mọi người xôn xao thắc mắc, sao không khởi đầu với những bức nổi tiếng? Có người nói thẳng sỗ sàng, bức chân dung đó có giá trị gì đâu, dẹp qua một bên đi. Nhưng viên quản lý đấu giá nhất quyết giao, ai muốn đấu giá bức tranh này? Ai muốn đấu giá chân dung người con? 100, 200 đô la? Cả phòng yên lặng. Một lát có tiếng phản đối. Chúng tôi đến đây để đấu giá tranh Van Gogh, tranh Rembrandt, tranh Renoir, chứ không phải thứ vô danh tiểu tốt đó. Nhưng người điều khiển cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Nào, ai muốn chân dung người con? Ai? Ai lấy người con? Cuối cùng có một cánh tay đưa lên và tiếng nói rụt rè ở cuối phòng. Tôi trả 10 đô la. Mọi mắt hướng về phía người đấu giá. Đó là một ông già ăn mặc xuềnh xoàng, rõ ràng không thuộc thành phần những người có mặt lúc đó. Hỏi ra thì biết đó là ông già làm vườn lâu năm trong nhà của hai cha con. Người điều khiển cuộc đấu giá tiếp tục. Ai trả hơn? Có ai trả 20 đô la không? Mọi người xôn xao mất bình tĩnh. Không ai muốn chân dung người con. Không một người nào khác ngoài ông già nghèo khổ kia. Người giao đấu giá gõ búa kêu lớn. Ai trả hơn? 1 tiếng? 2 tiếng? Nếu không ai trả hơn, chân dung người con bán dứt giá 10 đô la. Một người ở hàng ghế thứ hai sốt ruột la lớn. Xong rồi phải không? Bây giờ yêu cầu tiếp tục với những món khác ngay đi. Nhưng người điều khiển đấu giá từ tốn trả lời. Xin lỗi quý vị, khi được giao trách nhiệm tổ chức cuộc đấu giá theo di chúc, tôi đã được căn dặn chỉ tiết lộ chi tiết này vào đúng giờ phút này mà thôi. Cuộc đấu giá đến đây đã kết thúc, vì chúng tôi chỉ có thể cho đấu giá chân dung người con mà thôi, vì ai mua được chân dung người con sẽ được hưởng cả gia tài và luôn tất cả bộ sưu tập tranh. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và xin chúc mừng người đã mua được chân dung người con. Đức Chúa Trời cũng có một người con duy nhất đã hy sinh trên đồi sọ. Ai tiếp nhận con thì có tất cả. Ai tiếp nhận con sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia tài. Ai có con là có cha. Một khi đã trở thành con cái Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ được hưởng cơ nghiệp Chúa ban. Vì Đức Chúa Trời không thể ban cơ nghiệp cho người ngoài, là cơ nghiệp chỉ để dành cho con cái Ngài mà thôi. Bây giờ chúng ta nói đến lời hứa ban cơ nghiệp. Con cái Đức Chúa Trời là người thừa hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời hứa với Abraham. Lời hứa đó có tính chất của một giao ước, mà điều rất đặc biệt của giao ước này là Đức Chúa Trời cam kết làm hết chỉ vì Abraham đã tin Ngài. Sứ đồ Phaolô gọi lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham là giao ước để nhấn mạnh đến khía cạnh pháp lý của tờ di chúc. Đó là tính cách chắc chắn không thể thay thế, cũng không thể sửa đổi, và chỉ có con mới được hưởng cơ nghiệp theo di chúc. Lời giao ước Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi, thì không thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không thể bị bỏ đi bởi giới luật, là sự cách sau 430 năm mới có. Di chúc là lời hứa ghi trên văn bản có giá trị pháp lý chắc chắn, minh bạch. Trong Galati chương 3 câu 15, câu 17 đến câu 18, Sứ đồ Phaolô viết: Thưa anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng, khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi, thì không ai được phép xóa đi hay thêm bớt điều gì. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không thể bị bỏ đi bởi giới luật là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi giới luật thì không bởi lời hứa nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô phải biện giải như trên là vì đám giáo sư giả đến hội thánh Galati dạy các tín đồ muốn được hưởng gia tài cứu rỗi thì phải nỗ lực tuân giữ giới luật, nghĩa là vô hiệu hóa lời hứa của Đức Chúa Trời và thay thế lời hứa đó bằng công đức cá nhân. Sứ đồ Phao-lô đã cực lực phản bác điều này, nhưng điều làm cho tín hữu Galati bối rối là vai trò của giới luật đứng ở đâu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích, trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của giới luật mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, giới luật đã như thầy giáo để dẫn chúng ta đến với Chúa cứu thế, hầu chúng ta bởi đức tin mà được kể là công chính. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì anh em bởi tin Chúa cứu thế Giê-xu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời, và chúng ta thầy đều chịu pháp báp tem trong Chúa cứu thế, đều mặc lấy Chúa cứu thế vậy. Tại đây, không còn chia ra người Do Thái hoặc người Hy Lạp, không còn nô lệ hoặc tự do, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Chúa cứu thế, thì anh em là dòng dõi Abraham, là người thừa kế theo lời hứa. Đó là Galati chương 3, câu 23 đến câu 29. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thầy giáo để chỉ giới luật. Thầy giáo này dạy cho con người thấy họ là những kẻ phạm giới luật của Đức Chúa Trời và đáng bị hình phạt. Giới luật cũng cho con người thấy giới hạn của họ và tình trạng bất lực trước tội lỗi, không có hy vọng nào để được cứu rỗi. Chính khi ý thức như thế, con người mới thức tỉnh chạy đến với Chúa cứu thế để nhận lời hứa ban sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Khi một người hối cải từ bỏ cuộc đời cũ, đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là đấng chịu chết thay cho mình, tín nhân được tức khắc đem vào trong lời hứa giao ước với Abraham, do đức tin mà được Đức Chúa Trời nhận làm con, được Ngài kể là công chính để có đủ tư cách hưởng di sản là cơ nghiệp cứu rỗi đời đời. Vì thế trong những tháng năm còn lại, chúng ta sống trong tinh thần mong ước trông đợi Chúa hiện ra, đưa chúng ta vào nhận cơ nghiệp đời đời đó. Chính lòng mong ước và trông đợi di sản cao quý từ trời khiến cho chúng ta đầy hy vọng trong những hoàn cảnh bế tắc ngã lòng, đầy can đảm trong thử thách khó khăn để vượt qua mọi thách thức tạm thời. Nhưng còn một điều nữa, mỗi chúng ta nhận được cơ nghiệp về một cuộc đời vô cùng thỏa nguyện, vô cùng cao quý, vô cùng vinh quang trên thiên đàng, hoàn toàn không do công đức, không do nỗ lực cá nhân, mà chỉ vì tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời như Abraham. Chúng ta có muốn dòng dõi chúng ta, con cháu chúng ta, bạn bè chúng ta cũng được thừa hưởng cơ nghiệp lớn lao cao quý đó chỉ do tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời không? Trong những tháng ngày còn lại, mong rằng chúng ta sẽ nỗ lực truyền đạt sứ điệp này cho những người chúng ta quý mến, cho cả những người chúng ta có cơ hội gặp gỡ trong cuộc đời. Xin hãy tìm cơ hội ít ra là một lần nói cho họ rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiến bên lê hêm như căn nhà mình, rồi Ngài lặng gió sống lao động, và như thế cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn, mạo gai buốt đâm thấu tim. Đều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang gian ác xua tan lo âu xa xê. Mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con, cũng là Đấng đã ban cho Abraham lời hứa ban cơ nghiệp đời đời, không những cho Abraham mà cũng cho chúng con là những người có đức tin giống như đức tin của Abraham. Chúng con cũng tạ ơn Cha đã ban cho chúng con giới luật như thầy giáo, chỉ dạy cho chúng con thấy tội lỗi và sự bất lực của mình, và vì thế đã đặt lòng tin nơi con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã tuân giữ giới luật thay cho chúng con, cũng đã hy sinh chịu chết, nhận án phạt tội lỗi thay cho loài người chúng con, để chúng con trở thành con cái Ngài, được quyền hưởng cơ nghiệp cứu rỗi dành sẵn cho chúng con trên thiên đàng vinh hiển. Xin Đức Thánh Linh thôi thúc chúng con, để chúng con không giữ gia tài vô giá và vô hạn này cho riêng mình, mà sẵn sàng chia sẻ cho mọi người thân quen và cho con cháu chúng con, để tất cả đều được cho vào hưởng mọi phước lành Chúa hứa ban cho Abraham. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.